Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà, Anh Vũ và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 9 2014. Phong trào sinh viên đấu tranh đòi dân chủ tiếp tục tại Hồng Kông. Thủ tướng Nhật Bản lại đề nghị Trung Quốc họp thượng đỉnh song phương. Malaysia bắt giữ 22 ngư dân và hai tàu đánh cá của Việt Nam. Tổng thống Mỹ thừa nhận đã đánh giá thấp tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tại Pháp, cánh hữu chiếm đa số sau cuộc bầu cử bán phần Thượng viện. Mỗi ngày một sự kiện, cách mạng ô dù Hồng Kông thách thức chính quyền Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, phong trào sinh viên đấu tranh đòi dân chủ tiếp tục tại Hồng Kông. Khí thế đấu tranh của sinh viên Hồng Kông không hề suy giảm bất chấp sự trấn áp của cảnh sát. Sáng nay, hàng ngàn người vẫn tiếp tục đấu tranh đòi chính quyền Bắc Kinh phải chấp nhận để người dân ở Hồng Kông tự lựa chọn lãnh đạo của họ trong cuộc bầu cử vào năm 2017. Việc cảnh sát dùng vũ lực để trấn áp giới sinh viên đã làm dấy lên làn sóng ủng hộ, đặc biệt từ phong trào Occupy Central. Chính quyền Hồng Kông đã phải ra lệnh rút lui lực lượng cảnh sát chống bạo động. Từ Hồng Kông, thông tin viên của đài RFI Florence de Chanzy tường trình.
Hồng Kông thức giấc trong bối cảnh gần như siêu thực sau những ngày cuối tuần bị chấn động mạnh. Phong trào chiếm đóng một cách hòa bình mang tên Occupy Central theo dự kiến sẽ chỉ bắt đầu vào thứ tư tới để chiếm đóng trung tâm tài chính Hồng Kông. Thế nhưng ban tổ chức đã cho khởi phát phong trào này ngay từ tối thứ Bảy rạng sáng ngày Chủ nhật, tức là sớm hơn dự định đến 3 ngày rưỡi để ủng hộ phong trào đấu tranh của sinh viên diễn ra từ thứ hai tuần trước. Hàng chục trường học đóng cửa ngày hôm nay và chỉ số trên thị trường chứng khoán Hồng Kông đã tụt giảm mạnh trong phiên khai mở hôm nay. Khoảng trên 200 tuyến đường xe khách ngưng hoạt động hoặc phải chuyển hướng. Ban đầu thì phong trào Occupy Central chỉ nhằm mục tiêu chiếm lĩnh trung tâm thương mại, kinh tế. Thế nhưng giờ đây phong trào này đã chiếm lĩnh trên thực tế nhiều khu vực khác của Hồng Kông, trong đó có cả khu vực Van Chai, Causeway Bay và thậm chí là cả khu vực rất đông dân cư Mong Kok. Như vậy, Occupy Central trở thành Occupy Hồng Kông. Chính việc cảnh sát lạm dụng lựu đạn hơi cay và hạt tiêu để chống lại những người biểu tình vẫn luôn luôn chủ trương và duy trì thái độ bất bạo động đã làm dấy lên một phong trào ủng hộ liên kết mạnh mẽ mà đa phần là tự phát.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Trước phong trào đấu tranh sôi sục tại Hồng Kông, hôm nay báo chí chính thức tại Trung Quốc gần như đồng thanh lên án gay gắt lãnh đạo biểu tình đòi bầu cử tự do là những kẻ cực đoan chính trị. Thông tin liên quan đến các cuộc biểu tình tại Hồng Kông bị kiểm duyệt chặt chẽ.
Xã luận Nhật báo Anh ngữ Trung Quốc Global Times nhấn mạnh xin trích các nhóm đối lập tại Hồng Kông biết rõ ràng không thể thay đổi được quyết định của Bắc Kinh về thể thức bầu cử lãnh đạo đặc khu. Những kẻ đấu tranh cực đoan đó đang chuốc lấy thất bại và những biến động xã hội chỉ làm xấu đi hình ảnh của Hồng Kông, hết lời dẫn. Trong khi đó, Nhật báo China Daily chỉ trích chiến dịch mang tên gọi Occupy Central do những kẻ cực đoan chính trị tổ chức và lợi dụng lý tưởng và lòng nhiệt huyết của sinh viên. Tờ Global Times còn khẳng định mọi liên hệ với sự kiện Thiên An Môn năm 1989 là không có cơ sở. Tờ báo viết, Trung Quốc là một nước không còn giống như cách đây 25 năm. Đất nước giờ đây có nhiều cách thức hơn để xử lý những hình thức biến động khác nhau. Trong khi những bài viết chỉ trích nhằm vào phong trào dân chủ Hồng Kông đăng kín các báo chính thức, thì chính quyền Bắc Kinh lại thắt chặt kiểm duyệt trên tất cả các trang mạng xã hội những thông tin liên quan đến biến động chính trị xã hội trong những ngày qua ở đặc khu hành chính này của Trung Quốc. Các ứng dụng Instagram dành cho điện thoại smartphone để trao đổi hình ảnh cũng đã bị chặn. Theo trang mạng của Mỹ China Digital Times, chuyên theo dõi vấn đề tuyên truyền của Trung Quốc, thì Bắc Kinh đã ra lệnh tất cả các địa chỉ Internet của Trung Quốc phải gỡ bỏ ngay lập tức những thông tin về biểu tình tại Hồng Kông.
Về phần mình, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiều rất quan ngại trước các diễn biến ở Hồng Kông và ông kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy lắng nghe nguyện vọng dân chủ của người dân.
Phát biểu trước các doanh nhân sáng nay, ông Mã Anh Cửu tuyên bố bầu cử tự do sẽ có lợi cho cả Hồng Kông lẫn Trung Quốc. Ông hoàn toàn thấu hiểu và ủng hộ những đòi hỏi bầu cử theo thể thức phổ thông đầu phiếu của người dân Hồng Kông. Lãnh đạo Đài Loan nói thêm là chính quyền Đài Bắc kêu gọi đại lục hãy lắng nghe nguyện vọng của dân cư Hồng Kông. Đồng thời, ông cũng mong muốn là các nhà đấu tranh vì dân chủ ở Hồng Kông dùng những phương pháp hợp lý để bày tỏ nguyện vọng của mình. Lãnh đạo Đài Loan không quên nhắc lại Hồng Kông là một thị trường tài chính quan trọng, do đó mọi bất ổn chính trị đều ảnh hưởng đến khu vực châu Á và kể cả thế giới. Tổng thống họ Mã nói chuyện với các doanh nhân trong lúc trên đường phố ở Đài Bắc, khoảng hơn một chục sinh viên Đài Loan tập hợp và hô to những khẩu hiệu ủng hộ sinh viên Hồng Kông đòi được bầu cử tự do.
Trung Quốc tuyên án tử hình hai người Duy Ngô Nhĩ trong vụ giáo sĩ Hồi giáo bị sát hại tại Tân Cương. Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin từ báo chí chính thức Trung Quốc ngày hôm nay cho biết, tư pháp nước này vừa tuyên hai án tử hình và một án tù chung thân trong vụ án sát một giáo sĩ Hồi giáo tại Kashgar, Tân Cương hồi tháng 7 vừa qua.
Phán quyết hôm qua của Tòa án Nhân dân thành phố Kashgar đã nâng số lượng bản án tử hình lên con số 25 được tuyên trong vòng một tháng qua liên quan đến những vụ bạo động trong khu vực tự trị Tân Cương. The Global Times nêu danh tính hai người bị kết án tử hình là Gedi Hessen và Abidi Limit. Theo tờ báo, các bị cáo trên phải lĩnh án tử hình vì đã dùng liềm sát hại giáo sĩ Jume Tahir tại nhà thờ Hồi giáo Kashgar hôm 30 tháng 7 vừa qua. Án chung thân dành cho Tuốc Sun bị buộc tội cung cấp vũ khí cho những kẻ sát nhân. Trong vụ án này còn có hai can phạm đã bị cảnh sát bắn hạ tại hiện trường, theo báo China Daily. Chính bị cáo Gedi Hessen là người quyết định sát hại giáo sĩ của nhà thờ Kashgar vì cho rằng giáo sĩ này đã làm giả mạo kinh Koran. Giáo sĩ Tahir, người được chính quyền Bắc Kinh chỉ định cai quản nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Quốc tại Kashgar, giáo sĩ này vẫn thoải mái phát biểu trên truyền thông nhà nước để lên án những hành động bạo lực cũng như tư tưởng ly khai của một số người Duy Ngô Nhĩ. Theo báo chí Trung Quốc, do bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tôn giáo cực đoan, Gedi Hessen có thể còn đã đào tạo các chiến hữu của mình qua các băng hình về các hoạt động khủng bố.
Về quan hệ Nhật-Trung, Thủ tướng Shinzo Abe lại đề nghị họp thượng đỉnh song phương. Lãnh đạo của Nhật Bản khẳng định là Tokyo và Bắc Kinh là một cặp đôi không thể tách rời.
Phát biểu trước khóa họp bất thường ở Quốc hội vào sáng nay, ông Shinzo Abe nhấn mạnh, để Trung Quốc và Nhật Bản xây dựng mối quan hệ ổn định và hữu nghị, tôi mong muốn có một cuộc đối thoại ở thượng tầng cơ quan quyền lực trong một tương lai không xa. Như vậy, đôi bên mới có thể phát triển một mối quan hệ có lợi cho cả hai phía dựa trên cơ sở của những lợi ích chiến lược chung. Thủ tướng Nhật Bản nói thêm, hai quốc gia Đông Bắc Á này là một cặp bài trùng và sự phát triển hòa bình của Trung Quốc sẽ là một cơ hội lớn đối với Nhật Bản. Ông Shinzo Abe đã trở lại cầm quyền từ cuối năm 2012. Chủ tịch Tập Cận Bình lên thay thế ông Hồ Cẩm Đào vào mùa xuân năm 2013. Từ đó tới nay, Tokyo và Bắc Kinh chưa từng họp thượng đỉnh Nhật-Trung. Tranh chấp về quần đảo Senkaku điếu ngư và quá khứ lịch sử là cái gai đè nặng lên quan hệ giữa hai nước. Do vậy, Thủ tướng Abe mong muốn hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc nhân diễn đàn APEC sắp được tổ chức vào đầu tháng 11 sắp tới ở Bắc Kinh.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, trong cuộc họp tại Thẩm Dương, Trung Quốc, chính quyền Tokyo đòi Bình Nhưỡng nhanh chóng thông báo kết quả điều tra về số phận của hơn một chục công dân Nhật Bản bị chính quyền Bình Nhưỡng bắt cóc vào những năm 1970-1980.
Cuộc họp tại Thẩm Dương đã được thông báo từ tháng 7 vừa qua và Bình Nhưỡng cam kết xét lại hồ sơ con tin Nhật Bản bị bắt cóc để đáp lại thiện chí của Bắc Triều Tiên. Tokyo có hứa là sẽ giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng một khi mà Bắc Triều Tiên thông báo những kết quả cụ thể điều tra về hồ sơ nhạy cảm này. Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày hôm nay, phía Bắc Triều Tiên đã không đưa ra được những bằng chứng cụ thể nào và cũng không cung cấp thêm những thông tin về số phận của các con tin Nhật Bản đã bị bắt cóc hơn 40 năm trước. Trưởng đoàn Bắc Triều Tiên quan niệm cuộc họp tại Thẩm Dương hôm nay là sự tiếp nối của cuộc họp hồi tháng 7 vừa rồi và qua đây cũng là một cơ hội để đôi bên làm sáng tỏ một số vấn đề. Năm 2002, Bắc Triều Tiên thừa nhận bắt cóc 13 con tin Nhật, 5 trong số đó đã được trả về quê quán và Bình Nhưỡng thông báo với Tokyo là 8 người còn lại đã qua đời, nhưng đến nay Bắc Triều Tiên không cung cấp thêm bằng chứng về cái chết của 8 người nói trên.
Malaysia thông báo bắt giữ 22 ngư dân và hai tàu đánh cá của Việt Nam. Theo báo Malaysia The Sun Daily số ra ngày hôm qua 28 tháng 9, cơ quan thực thi pháp luật biển ở quận 10 Duyên Hải Tốc Bali cho biết đã bắt giữ 22 ngư dân Việt Nam và hai tàu đánh cá xa bờ vì đã xâm nhập vào hải phận của Malaysia ở Biển Đông. Lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật biển Malaysia, ông Kho Ten Chuan, nói rằng hai chiếc tàu này đánh bắt hải sản trái phép và bị bắt giữ ở ngoài khơi Tốc Bali khoảng 90 hải lý vào lúc 11 giờ sáng ngày 27 tháng 9. Trên tàu có khoảng 2 tấn mực khô và thức ăn cho cá, trị giá từ 50.000 đến 150.000 ringgit, còn gọi là đô la Malaysia, tương đương khoảng 12.000 đến 30.000 euro. Các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ tuổi từ 20 đến 40 và có thể bị ra tòa, chiếu theo luật đánh bắt hải sản năm 1985 của Malaysia. Chính quyền quận 10 Duyên Hải Tốc Bali cho biết, tính đến nay đã bắt giữ 203 ngư dân Việt Nam và tịch thu khoảng 7 tấn mực khô trị giá gần 135.000 đô la Malaysia, khoảng 32.000 euro, và số mực này đã được đem ra bán đấu giá. Vẫn trong khu vực Biển Đông, Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung gần nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với nhiều nước láng giềng. Hai bên huy động hàng ngàn binh sĩ tham gia cuộc tập trận mang tên FIBLEX 2014.
FIBLEX 2014 mở ra trong 12 ngày kể từ hôm nay với sự tham dự của 3.500 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, của 1.200 lính Philippines. Cuộc tập trận nói trên được khởi động tại đảo Palawan, không xa khu vực có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc ở Biển Đông. Cả phía Hoa Kỳ lẫn Philippines cùng khẳng định đợt thao diễn nói trên không liên quan đến các tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Mục tiêu của chiến dịch FIBLEX 2014 chỉ nhằm phối hợp và nâng cao khả năng đối phó trong trường hợp xảy ra thiên tai. Lính Hoa Kỳ và Philippines trong tập trận chung này sẽ tập bắn đạn thật, tấn công đổ bộ bằng tàu chiến. Hải quân Mỹ điều tàu tấn công USS Pelew đang từ căn cứ quân sự Subic tới hiện trường.
Thủ tướng Ấn Độ chính thức bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ. Kinh tế và chiến lược chống khủng bố là trọng tâm của chuyến công du Mỹ đầu tiên kể từ khi ông Narendra Modi lên cầm quyền tại Ấn Độ. Tối nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Thủ tướng Ấn Độ tại Nhà Trắng. Đôi bên chính thức làm việc vào ngày mai. Washington và New Delhi cùng muốn thắt chặt quan hệ vào lúc Hoa Kỳ chuẩn bị rút lui khỏi Afghanistan. Sau đây là tường trình của thông tin viên đài RFI Anne-Marie Capomaccio tại Washington.
La visite du Premier ministre indien est avant tout dédiée à l'économie.
Kinh tế là trọng tâm của chuyến công du Hoa Kỳ lần này của Thủ tướng Ấn Độ. Bằng chứng là qua nhật báo tài chính Wall Street Journal, ông Narendra Modi đã muốn nhắn gửi thông điệp đến các doanh nghiệp của Mỹ. Lịch làm việc của Thủ tướng Ấn Độ dày kín, nào là General Electric, Boeing, rồi ngân hàng Citigroup hay hãng nước ngọt Pepsi Cola. Ông Modi sẽ lần lượt gặp hơn một chục lãnh đạo của các tập đoàn lớn nhất nước Mỹ. Mục tiêu đề ra là để thuyết phục họ đầu tư trở lại vào Ấn Độ. Tổng đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào quốc gia Nam Á này trong 5 năm vừa qua đã giảm mất khoảng 60% và chỉ còn 800 triệu đô la vào năm ngoái. Về phần mình thì tại Hoa Kỳ, ông Modi sẽ nhắc lại những cam kết là sẽ mở cửa một số các lĩnh vực cho đầu tư nước ngoài. Thế rồi, Ấn Độ cũng mong muốn là đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Modi còn mang nặng ý nghĩa về phương diện ngoại giao khi biết rằng tại châu Á, Ấn Độ hiện nay đang đóng một vai trò đối trọng với Trung Quốc. Sau cùng thì New Delhi còn là một đối tác chiến lược của Washington. Tổng thống Obama sẽ thảo luận với Thủ tướng Modi về tương lai của Afghanistan, về công cuộc chống khủng bố. Đối với Nhà Trắng thì chuyến công du của lãnh đạo Ấn Độ là một sự kiện hết sức quan trọng. Trong thời gian ở Washington, ông Narendra Modi sẽ nghỉ ở Blair House. Đây là nơi được dành riêng để đón tiếp những vị thượng khách của nước Mỹ. Tối nay, Thủ tướng Ấn sẽ dùng cơm tối với Tổng thống Barack Obama và ngày mai thì ông Modi sẽ chính thức làm việc với lãnh đạo Mỹ trước khi đến Bộ Ngoại giao để thảo luận về các vấn đề chiến lược cũng như là về chương trình chống khủng bố.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Về cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên thừa nhận là Washington đã đánh giá thấp mối đe dọa của lực lượng thánh chiến này tại Syria. Trong khi đó, Liên quân chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tiếp tục tấn công phá hủy các cơ sở dầu mỏ, nguồn thu tài chính của quân khủng bố tại Syria.
Trả lời báo chí trên kênh truyền hình CBS, ông Barack Obama cho biết, Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ Jim Clapper thừa nhận đã đánh giá thấp diễn biến tình hình tại Syria. Chính vì thế, theo ông Obama, lực lượng thánh chiến đã có thời gian củng cố lực lượng từ nhiều năm qua tại Syria trong bối cảnh đất nước này rơi vào vòng nội chiến hỗn loạn. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp quân sự lúc này, nhưng đồng thời về lâu về dài phải có giải pháp chính trị tại Iraq, đặc biệt là tại Syria cũng như ở Trung Cận Đông nói chung. Trên thực địa chiến trường Syria, theo thông tin của Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria, trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, không quân của Liên quân chống thánh chiến tiếp tục tấn công vào các trung tâm dầu mỏ trong tỉnh Deir ez-Zor. Cuộc không kích nhằm đánh bật lực lượng nhà nước Hồi giáo ra khỏi cơ sở sản xuất dầu lớn nhất Syria. Trong những ngày qua, Liên quân cũng đã tiến hành nhiều vụ oanh kích vào các nhà máy lọc dầu do quân thánh chiến kiểm soát nhằm triệt nguồn tài chính của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Tại Pháp, cánh hữu giành quyền kiểm soát Thượng viện sau cuộc bầu cử bán phần ngày hôm qua. Đáng chú ý là lần đầu tiên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Front National giành được 2 ghế. Đây là cuộc thất bại thứ 3 liên tiếp trong vòng 6 tháng của cánh tả cầm quyền.
Kết quả chính thức chưa được công bố, thế nhưng theo các thăm dò và các cuộc kiểm phiếu sơ khởi thì cánh hữu và cánh trung đã giành được 190 ghế ở Thượng viện. Đây là một thắng lợi rộng rãi của đảng UMP. Đảng này chắc chắn sẽ chinh phục được chiếc ghế chủ tịch Thượng viện. Một số thành trì của đảng xã hội đã bị lọt vào tay của đảng UMP cánh hữu. Nhìn chung thì cánh tả đã thua ít nhất là 16 ghế. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đảng xã hội cầm quyền và cánh tả bị trừng phạt qua lá phiếu. Thế nhưng tất cả mọi chú ý đều đã dồn về phía hai ứng cử viên của Đảng Mặt trận Quốc gia Cực hữu vừa được bầu vào Thượng viện, đó là ông Stéphane Ravier, thị trưởng quận 13 và 14 của thành phố Marseille, và ông David Khaklin, thị trưởng thành phố Fréjus. Cũng về thời sự nước Pháp, nhưng trong lĩnh vực xã hội, phong trào đình công của giới phi công hãng hàng không Air France đã chấm dứt kể từ hôm qua. Tuy nhiên trước mắt, vì lý do nhân sự và kỹ thuật, Air France mới chỉ phục hồi được 50% các chuyến bay. Ban giám đốc hy vọng bảo đảm được tất cả các chuyến bay cho hành khách kể từ ngày mai. Tính về thiệt hại sau hơn 2 tuần bãi công, Air France cho biết đã thất thu khoảng 300 triệu euro trong 14 ngày vừa qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Cách mạng ô dù Hồng Kông thách thức chính quyền Bắc Kinh. Hàng ngàn người dân Hồng Kông ngày hôm nay tiếp tục biểu tình thách thức chính quyền sau một đêm đối mặt với cảnh sát chống bạo động. Để đối phó với lựu đạn cay và bột tiêu của cảnh sát, giới sinh viên chỉ có một vũ khí duy nhất là những chiếc ô. Và từ nay, vật dụng này đã trở thành biểu tượng cho phong trào đấu tranh đòi dân chủ tại Hồng Kông. Thành ngữ cách mạng ô dù được lan truyền rộng rãi và thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Thậm chí một giải băng mang dòng chữ này còn được gắn trên hàng rào cố thủ của sinh viên biểu tình ngay trước một trạm tàu điện ngầm ở Hồng Kông. Phong trào bất phục tùng dân sự tại Hồng Kông hiện nay có mục đích đòi Bắc Kinh phải tôn trọng quyền tự do lựa chọn người lãnh đạo lãnh thổ này trong cuộc bầu cử vào năm 2017. Từ một tuần qua, giới sinh viên đã bãi khóa và đến cuối tuần thì có thêm sự ủng hộ của giới học sinh trung học. Phong trào đấu tranh bất ngờ gia tăng cường độ trong những ngày cuối tuần và Hồng Kông đã trải qua những cuộc biểu tình rối loạn nghiêm trọng nhất kể từ khi lãnh thổ này được trao trả cho chính quyền Trung Quốc. Cảnh sát bạo động đã được lệnh rút lui vào tối ngày hôm qua và theo đài phát thanh RTHK thì có 41 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện chăm sóc, 78 người khác bị bắt giữ. Hôm nay, hơn 200 tuyến đường xe khách phải ngừng hoạt động hoặc đổi hướng, hệ thống tàu điện ngầm bị xáo trộn, các trường học, nhiều doanh nghiệp bị đóng cửa. Trong phong trào đấu tranh đòi dân chủ, bất phục tùng dân sự, giới sinh viên đã đi đầu, tố cáo sự thao túng của Bắc Kinh đối với chính quyền Hồng Kông. Hôm thứ Sáu, họ đã tràn vào chiếm trụ sở chính quyền lãnh thổ trước khi bị cảnh sát trấn áp đẩy lui ra ngoài. Chính hành động dùng bạo lực của cảnh sát đã làm dấy lên làn sóng ủng hộ phong trào đấu tranh của sinh viên. Ngày hôm qua, Occupy Central quyết định khởi động sớm trước 3 ngày rưỡi so với dự kiến ban đầu phong trào chiếm lĩnh khu trung tâm và các địa điểm công cộng khác tại Hồng Kông. Theo giới quan sát, dường như Occupy Central đang trở thành Occupy Hồng Kông. Tháng 8 vừa qua, Bắc Kinh thông báo là tân lãnh đạo hành pháp đặc khu Hồng Kông sẽ được bầu ra theo hình thức phổ thông đầu phiếu vào năm 2017. Thế nhưng, người dân Hồng Kông chỉ được lựa chọn trong số 2 hoặc 3 ứng viên do một ủy ban có thẩm quyền giới thiệu. Phong trào Occupy Central đã đòi Trung Quốc phải từ bỏ quyết định này và kêu gọi thúc đẩy tiến trình cải cách chính trị tại Hồng Kông. Theo Occupy, chính quyền lãnh thổ phải gửi đến Bắc Kinh một báo cáo mới về cải cách chính trị phản ánh đầy đủ nguyện vọng dân chủ của người dân Hồng Kông. Tuy nhiên cho đến nay, lãnh đạo hành pháp Hồng Kông, ông Lương Trấn Anh đã yêu cầu người biểu tình trở về nhà và không nên làm xáo trộn cuộc sống hàng ngày của người dân Hồng Kông. Mặt khác, ông Lương cũng phủ nhận tin đồn là chính quyền Hồng Kông có thể cầu cứu đến quân đội Trung Quốc. Những người biểu tình đã bác bỏ lời kêu gọi của ông Lương Trấn Anh và đòi ông phải từ chức. Theo tổ chức Occupy, bất kể ai có chút lương tâm cũng phải hổ thẹn về việc đã hợp tác với một chính phủ rất ít quan tâm đến công luận. Trong khi đó, báo chí chính thức của Trung Quốc tố cáo các vụ biểu tình là những manh động của những kẻ cực đoan chính trị muốn lợi dụng suy nghĩ lý tưởng hóa và lòng nhiệt tình của sinh viên đòi có bước tiến dân chủ mới. Theo website của Mỹ China Digital Times, chuyên theo dõi hoạt động tuyên truyền của Trung Quốc, thì Bắc Kinh đã ra lệnh cho tất cả các website tại nước này phải xóa bỏ ngay lập tức tất cả thông tin về các cuộc biểu tình tại Hồng Kông. Trong thời đại bùng nổ Internet, mọi nỗ lực cấm đoán thông tin chỉ là dã tràng xe cát. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Vatican và Việt Nam hướng tới thiết lập bang giao, Thanh Phương phỏng vấn Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung. Tân Tổng thống Afghanistan tuyên thệ nhậm chức. Lịch sử Afghanistan lật qua trang mới với việc ông Ashraf Ghani chính thức nhậm chức Tổng thống trong một buổi lễ long trọng ngày hôm nay tại Kabul. Kinh tế gia Ghani liền kế nhiệm Tổng thống Hamid Karzai, người đã lãnh đạo Afghanistan kể từ khi quân Taliban bị lật đổ năm 2001. An ninh được thắt chặt tại thủ đô Kabul. Tuy vậy, ngày nhậm chức của tân Tổng thống vẫn bị phủ màu tang tóc bởi một vụ đánh bom tự sát nổ ra sáng nay gần sân bay Kabul làm 4 người thiệt mạng. Thông tin viên của đài RFI tại Kabul gửi về bài tường trình sau đây.
Dans la matinée, une centaine de dignitaires s'est rendue au palais présidentiel de Kabul pour assister à l'investiture du nouveau président Ashraf Ghani.
Trong buổi sáng, khoảng 100 vị chức sắc tập trung trong dinh tổng thống tại Kabul để tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Ashraf Ghani. Buổi lễ do ông Hamid Karzai khai mạc, mặc bộ đồ truyền thống nhân vật từ nay trở thành cựu tổng thống phát biểu rằng ông cảm thấy tự hào chuyển giao quyền hành cho tân tổng thống sau 13 năm lãnh đạo chính phủ. Còn ông Ashraf Ghani quấn trên đầu chiếc khăn màu đen và ghi bước lên diễn đàn đã không có thêm những lời tuyên bố hùng hồn nào. Tân tổng thống chỉ nói đến những tuyên bố mang tính dự định như là phải tôn trọng hiến pháp pháp luật, bảo vệ độc lập và chủ quyền lãnh thổ đất nước hoặc đấu tranh chống tham nhũng. Nhiệm vụ lúc này của ông Ashraf Ghani là thanh toán di sản để lại của người tiền nhiệm, trong đó nổi bật suốt nhiệm kỳ lãnh đạo là sự bùng nổ tham nhũng. Việc làm đầu tiên của tân tổng thống mang tính biểu tượng cao đó là ký thỏa thuận an ninh để duy trì sự hiện diện quân Mỹ cho đến năm 2016. Đây là thỏa thuận mà ông Hamid Karzai đã từ chối ký vì ông vẫn thường xuyên chỉ trích sự hiện diện của Liên quân quốc tế chính là nguyên nhân nổi dậy của phe Taliban khiến cho Afghanistan thường xuyên bị xáo động.
Joel Bronner, Kabul, RFI.
Ngày 5 tháng 10 sắp tới, hơn 142 triệu cử tri Brazil sẽ bầu lại 27 thống đốc ở các bang, 513 đại biểu quốc hội, trên 1.000 dân biểu ở cấp vùng và 1/3 thượng viện. Thế nhưng, quan trọng hơn cả là cử tri Brazil sẽ chọn ai làm tổng thống cho nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Các thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy là có hai người có nhiều triển vọng để lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống năm nay, đó là tổng thống mãn nhiệm bà Dilma Rousseff, đại diện cho cánh tả, và nữ ứng cử viên của Đảng Xanh là bà Marina Silva.
Dilma Rousseff vĩnh viễn đi vào lịch sử với tư cách là nữ tổng thống đầu tiên của Brazil. Năm 2010, dưới sự dẫn dắt của cựu tổng thống Lula da Silva, bà chinh phục được chiếc ghế tổng thống. Nhiệm kỳ đầu của bà được đánh giá là tương đối suôn sẻ và cho tới gần đây, bà Rousseff được xem là có nhiều triển vọng tái đắc cử. Các đối thủ của ứng viên cánh tả là những nhân vật ít được biết đến và thường ít có điểm tựa chính trị vững chắc. Trong số đó, phải kể đến ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân Chủ Xã Hội Aécio Neves hay ứng cử viên của Đảng Xã Hội Eduardo Campos. Ván cờ chính trị của bà Dilma Rousseff đã trở nên phức tạp hơn sau khi ứng cử viên Campos bị tai nạn máy bay và đột ngột qua đời hôm 13 tây tháng 8 vừa qua.
số là tới nay ông Campos được Đảng Xanh ủng hộ và chủ tịch của đảng này không ai khác là bà Marina Silva. Thế nhưng cái chết bất ngờ của ông Campos đã đẩy bà Silva ra trước sân khấu chính trị Brazil. Lập tức các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Marina có khả năng đắc cử rộng rãi ở vòng 2 và phe ủng hộ của bà Rousseff sau đó đã phải phản công. Kết quả thăm dò gần đây nhất cho thấy là ở vòng 1, Tổng thống mãn nhiệm sẽ được khoảng 40% cử tri ủng hộ, trong lúc đó thì bà Silva chỉ thu về được có khoảng 27% số phiếu mà thôi. Thế nhưng ở vòng 2, được dự trù diễn ra vào ngày 26 tháng 10, thì kết quả xít sao hơn rất nhiều. Và dù có thắng, thì bà Rousseff cũng chỉ hơn đối thủ của mình có vài ba điểm. Điều đó đã không cấm cản báo chí Brazil và quốc tế nói tới hiện tượng một cuộc chạy đua giữa hai nữ ứng cử viên để cùng giành một chiếc ghế tổng thống. Cách nay 4 năm, bà Dilma Rousseff đã lên cầm quyền trong những điều kiện khá thuận lợi. Thứ nhất là bà thừa hưởng được hào quang của người tiền nhiệm và cũng là cái người đã đỡ đầu cho sự nghiệp chính trị của bà, đấy là cựu tổng thống Lula da Silva. Trong hai nhiệm kỳ đầu, ông Lula đã tận dụng những thành quả kinh tế để đẩy lui nạn nghèo khó. 40 triệu dân Brazil đã thoát khỏi cảnh bần cùng để gia nhập tầng lớp trung lưu.
Trong 4 năm qua, toàn cảnh kinh tế của Brazil nói riêng không còn tươi sáng như trước. Tăng trưởng kinh tế chững lại, tỷ lệ tăng trưởng đang từ 4% dưới thời đại của Tổng thống Lula, nay chỉ còn khoảng 1,5% một năm. Lạm phát lại bùng lên hơn 6,5%. Từ tháng 6 năm 2013, nhiều phong trào xã hội bước lên tuyến đầu phản đối giới lãnh đạo tham ô bất tài. Bên cạnh đó là hàng loạt các đòi hỏi về xã hội đã nảy sinh. Người dân đòi chính quyền, cải thiện hệ thống giáo dục, y tế hay đơn giản hơn là nâng cấp các phương tiện giao thông công cộng. Uy tín của nữ tổng thống Dilma Rousseff không còn được như xưa.
Ở bên kia đấu trường chính trị Brazil là nữ ứng cử viên của Đảng Xanh Marina Silva, 56 tuổi. Dù ít được biết đến, thế nhưng chỉ trong vài tuần lễ vừa qua, gió dường như đã xoay chiều. Bà là một phụ nữ xuất thân từ một gia đình nghèo, mù chữ mãi cho đến năm 16 tuổi. Thuở thiếu thời, Marina Silva đã từng trải qua rất nhiều cơ cực, nào là bà phải đi lấy nhựa cao su để kiếm sống, nào là phải lao vào cái nghề giúp việc nhà. Thế rồi, từ chỗ cùng cực đó, Marina Silva đã vươn lên. Bà không chỉ hài lòng với các hoạt động trong giới công đoàn, Marina đã phấn đấu và lao vào các hoạt động chính trị của đất nước, để rồi trở thành thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Brazil, trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Môi trường của ông Lula da Silva. Giới phân tích nêu lên câu hỏi liệu rằng bà Silva có khả năng để sang trang 20 năm mà đời sống chính trị ở Brazil đã liên tục được đặt dưới sự điều hành của Đảng Lao động và Đảng Xã hội Dân chủ hay không? Liệu rằng nữ ứng cử viên của Đảng Xanh có thuyết phục được những thành phần đã thất vọng vì chính sách của những năm tháng Lula, vì những thành tích kém cỏi trong lĩnh vực kinh tế của bà Dilma Rousseff? Theo như lời một chuyên gia kinh tế được AFP trích dẫn, trước mắt bà Marina Silva dường như là đang chiếm được nhiều cảm tình của các doanh nhân Brazil, đơn giản chỉ là vì họ đã dị ứng với Tổng thống Dilma Rousseff.
Quay trở lại châu Âu, Đan Mạch giúp đỡ chiến binh thánh chiến hối cải trở về. Trong khi các nước châu Âu khác đang tìm biện pháp cứng rắn nhất để chống làn sóng thánh chiến nước ngoài, thì Đan Mạch chọn phương pháp nhẹ nhàng hơn. Chính phủ đất nước Bắc Âu này chủ trương sẵn sàng đón nhận những công dân của mình tham gia thánh chiến nhưng nay đã ăn năn hối cải muốn trở về. Những chiến binh thánh chiến lầm lạc trở về Đan Mạch được trợ giúp tái hòa nhập vào xã hội mà không bị pháp luật xử lý. Thông tin viên của đài RFI tại Copenhagen, Đan Mạch cho biết thêm thông tin.
Donner une deuxième chance, c'est le choix qu'a fait le gouvernement danois au sujet de ces djihadistes repentis.
Đem lại cho mọi người một cơ hội thứ hai, đó là chủ trương của chính phủ Đan Mạch đối với những người tham gia thánh chiến ăn năn hối hận trở về. Những chiến binh thánh chiến là kiều dân Đan Mạch, muốn được hưởng chính sách đó, trước hết phải rời bỏ chiến trường ở Syria, trở về nước qua Aarhus, thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch. Với chủ trương này, Đan Mạch muốn đem đến cho họ một cơ hội được trở về mà không sợ bị đưa ra tòa. Tại Đan Mạch, những người đã từng tham gia thánh chiến được chăm sóc nếu họ bị thương. Ngoài ra, họ còn được điều trị tâm lý. Sau cùng, họ được hướng dẫn tìm việc hoặc đi học. Chương trình có thể gọi là đãi ngộ này được các cơ quan xã hội triển khai thực hiện. Đồng thời, cảnh sát của thành phố cũng hỗ trợ cho những gia đình có con đi tham gia đánh nhau ở Syria. Chính quyền khuyến khích các gia đình giữ liên lạc với con em họ qua Skype. Phương pháp này giúp bảo đảm mối liên hệ với lãnh đạo các chính phủ, các sứ quán và các cơ quan tình báo. Cũng bằng cách đó, các chiến binh thánh chiến có thể được cha mẹ giúp đỡ nếu họ quyết định trở về nhà. Hiện tại, người ta ước tính có khoảng hơn 100 người Đan Mạch đã tới Syria chiến đấu từ khi nổ ra cuộc nội chiến ở đất nước này vào năm 2011.
Sơn Chim Courier, Copenhague, RFI.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Phong trào sinh viên đấu tranh đòi dân chủ tiếp tục tại Hồng Kông. Thủ tướng Nhật Bản lại đề nghị Trung Quốc họp thượng đỉnh song phương. Malaysia bắt giữ 22 ngư dân và 2 tàu đánh cá Việt Nam. Tổng thống Mỹ thừa nhận đã đánh giá thấp tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tại Pháp, cánh hữu chiếm đa số sau cuộc bầu cử bán phần thượng viện. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cách mạng ô dù Hồng Kông thách thức chính quyền Bắc Kinh. Mở đầu phần 2 nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Dân chủ Hồng Kông thách thức Bắc Kinh, liên minh chống thánh chiến cực đoan mở rộng, Ấn Độ khẩn cấp cải thiện quan hệ với Mỹ là những hồ sơ quốc tế được báo chí Pháp tường thuật rộng rãi. Bên cạnh các chủ đề chính trị kinh tế quốc nội như đảng xã hội Pháp bị mất đa số tại Thượng viện, vì sao phi công Air France sẽ đầu hàng, hàng không dân dụng Pháp bị thiệt hại nặng như thế nào sau cuộc đình công 2 tuần.
Với tựa, cuộc bãi khóa của học sinh Hồng Kông biến thành xung đột với cảnh sát và phong trào dân chủ Hồng Kông thách thức Trung Quốc, hai nhật báo lớn của Pháp là Le Monde và L'Echo phân tích những yếu tố sâu xa thúc đẩy giới trẻ Hồng Kông động viên nhau xuống đường cùng tranh đấu cho dân chủ.
Với chủ đề châu Á này, theo Le Monde, từ thứ ba tuần trước, phong trào tranh đấu ở Hồng Kông với khí thế bừng bừng của tuổi trẻ đã chiếm lĩnh nhiều khu phố, bao vây tòa nhà nghị viện. Trên hiện trường, người ta thấy Hồng Y Trần Nhật Quân, nguyên là Tổng Giám mục Hồng Kông, vị tu sĩ dấn thân tranh đấu vì dân chủ chống chế độ Cộng sản Trung Quốc. Giáo sư Benny Tai, lãnh đạo phong trào công dân bất phục tùng Occupy Center, tham gia xuống đường với học sinh. Từng đoàn bác sĩ, y tá Hồng Kông tự nguyện chăm sóc cho những học sinh, sinh viên bị hơi cai. Trừ báo April Daily, nhiều tờ báo Hồng Kông cố ý không cho các nhà dân chủ phát biểu. Chính động thái này làm tuổi trẻ Hồng Kông lo ngại các quyền tự do bị gặm nhấm. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Ban Thường vụ Quốc hội của Trung Quốc quyết định chỉ có những ứng cử viên tối đa là 3 người và phải được một ủy ban bầu cử chấp thuận mới có quyền ra tranh chức chủ tịch đặc khu Hồng Kông. Cho đến nay, phong trào dân chủ luôn tỏ ra ôn hòa và kỷ luật. Tuy nhiên, các cuộc đình công biểu tình không mang lại kết quả. Theo Alex Zhou, Chủ tịch Liên hội Sinh viên Hồng Kông, thì cuộc bãi khóa lần này là một bước ngoặt trong tiến trình tranh đấu vì dân chủ. Theo nhật báo Le Monde, thì từ thầy đến trò đều có cùng một tâm trạng. Chẳng hạn như giáo sư Tommy Chung, một trong số 400 giáo sư giảng viên đại học ký tên ủng hộ phong trào tranh đấu, tuyên bố đã nhiều năm nay, người dân Hồng Kông đòi dân chủ thật sự và phải được hiến định. Thế nhưng tranh đấu chống chính quyền bằng những cuộc tuần hành đông đảo, để rồi sau đó ai về nhà nấy, chờ năm sau tái diễn thì không mang lại kết quả nào. Do vậy, lần này chúng tôi thay đổi chiến thuật. Một trong những hình ảnh mà phóng viên Le Monde cho là mang tính tiêu biểu nhất là chiếc rổ đựng trái cây của nhà giáo hồi hưu Jeffrey Lim, tố cáo cái gọi là đảng cử dân bầu mà Trung Quốc muốn áp đặt tại Hồng Kông. Vị giáo sư hồi hưu đứng phát băng vải vàng, biểu tượng của phong trào tranh đấu, bên dưới một cái rổ trong đó có 3 quả cam thối, kèm theo hàng chữ: đây là những ứng cử viên mà họ đề nghị cho chúng ta. Chúng ta có quyền lựa chọn quả cam thối mà chúng ta ưa thích.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Không phải chỉ có giáo sư, học sinh, tâm đầu ý hợp mà ngay giới doanh nhân Hồng Kông cũng bất bình với Trung Quốc. qua góc nhìn kinh tế, đặc phái viên của nhật báo Leseco gửi về bài phóng sự chi tiết với một số điểm chính yếu như sau. Sinh viên học sinh đi tiên phong trong phong trào tranh đấu để buộc Trung Quốc phải tôn trọng lời cam kết để người dân địa phương toàn quyền bầu chọn lãnh đạo vào năm 2017. Cơ may cho doanh nghiệp ăn nên làm ra là cần môi trường trong sạch, không có bàn tay thao túng của Trung Quốc.
Mục tiêu tối thượng của phong trào tranh đấu là giúp cho người dân thấy rõ những người cầm loa phát biểu quan điểm khác biệt với chế độ, không phải là những kẻ gây mất trật tự công cộng. Thủ phạm gây bất ổn là những phần tử lũng đoạn, chia rẽ đối lập và cản trở bước tiến hóa của xã hội Hồng Kông. Theo giáo sư luật Benny Tai, lãnh đạo phong trào Occupy Center, thì Bắc Kinh muốn kiềm chế Hồng Kông phát triển. Chính quyền thân Bắc Kinh bị mất tính chính đáng. Họ không có một chút độc lập nào trong hành động, kể cả thực hiện biện pháp xử lý rác tại Hồng Kông. Chuyên gia Pháp Sébastien Vach, giám đốc Trung tâm Trung Quốc Hiện Đại, xác nhận, tự do báo chí đã bị thành phần thân Bắc Kinh tấn công toàn diện từ nhiều tháng nay. Ngay nhật báo South China Morning Post trước đây rất độc lập mà bây giờ cũng ngoan ngoãn, nhất là từ khi ban biên tập được trao cho một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành. Cuối cùng là môi trường làm ăn buôn bán. Hơn 80 công ty tài chính, đứng đầu là Edward Chin, đã đồng ký một bản kiến nghị gửi Tập Cận Bình, yêu cầu Bắc Kinh để cho Hồng Kông yên ổn. Một mặt, giới doanh nghiệp Hồng Kông lo ngại về tình trạng tự do báo chí mất dần. Mặt khác, họ càng lo ngại hơn vì gần đây xuất hiện một nhóm nhỏ doanh nghiệp tóm thâu quyền lợi của Hồng Kông vào trong tay, mà nhóm này lại là nhóm đảng viên Đảng Cộng sản. Theo ông Edward Chin, trước đây tại Hồng Kông có 700 gia đình doanh nghiệp chia nhau các thị phần quan trọng. Ngày nay, doanh nhân Hồng Kông phải giành giật với đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và hơn bao giờ hết, muốn được hợp đồng thì phải mua chuộc quan hệ. Điều tai hại hơn nữa, đây không phải là chế độ cộng sản mà chỉ là một nhóm nhỏ tài phiệt tìm mọi cách để thu lợi tối đa, không cho ai sống. Chính những tay tài phiệt tuân thủ Trung Quốc đã gây hại cho Hồng Kông, chứ không phải là phong trào dân chủ. Nhà tài chính Edward Chin nhận định như vậy trước khi kết luận một cách cay đắng. Làm ăn cũng cần phải một môi trường trong sạch và công lý. Có lẽ tôi phải di cư ra nước ngoài. Theo ghi nhận của Liseco, thì điều làm người dân Hồng Kông chán ghét qua lột nhất là số lượng du khách từ Trung Quốc. Hơn 50 triệu người đã qua Hồng Kông trong năm qua, nơi chỉ có 7 triệu dân mua sắm vơ vét hàng hóa chất đầy vali. Khách sạn, cửa hàng sang trọng lúc nhúc người Hoa, và do tình trạng di dân ồ ạt, thành phần trung lưu ở Hồng Kông không tìm ra chỗ ở. Do vậy, người dân Trung Quốc bị dân Hồng Kông xem là kẻ xâm lăng. Trong cuộc chiến bất cân xứng này, phong trào dân chủ Hồng Kông không hề mang ảo tưởng. Những thành viên tranh đấu như Benny Tai nhắc đến kinh nghiệm của mục sư Mỹ da đen Martin Luther King, doanh nhân Edward Chin thì trích tấm gương của Thánh Gandhi của Ấn Độ và Nelson Mandela của Nam Phi. Đây là những nhà tranh đấu biết chuyển thế yếu thành sức mạnh. Cuộc đấu tranh tại Hồng Kông thành bại tùy thuộc vào tình thế ở Bắc Kinh, nơi mà giới lãnh đạo bị ám ảnh bởi nỗi lo ảnh hưởng dân chủ tác động đến quyền lực của họ ở chính quyền trung ương. Tuy vậy, nhà báo Chen Ping, một đảng viên ly khai, tác giả phóng sự điều tra về lãnh đạo Lương Chấn Anh, kẻ bị xem là bộ nhịn của Trung Quốc và vì phóng sự này, ông bị hành hung đổ máu, tỏ ra lạc quan hơn. Ông Chen Ping nói, ông quen biết với 4 trong số 7 ủy viên Bộ Chính trị đầy thế lực và qua đó, ông biết họ ý thức là không thể nào tránh khỏi dân chủ.
Trong các hồ sơ quốc tế, Thủ tướng Ấn đang có mặt tại Washington, liệu có tìm cách hâm nóng quan hệ Mỹ-Ấn hay không? Phòng Thương mại Hoa Kỳ tỏ ra thất vọng vì Thủ tướng Modi đưa ra nhiều tín hiệu mâu thuẫn như chặn một thỏa thuận tự do thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, đây không phải là nhận định của giới phân tích.
Theo Liseco, nhiều bất đồng thương mại đè nặng quan hệ Mỹ-Ấn. Nhưng ông Modi sẽ nhân chuyến viếng thăm đầu tiên này để thiết lập quan hệ cá nhân với Tổng thống Obama và tạo tin cậy giữa hai thủ đô. Trong khuôn khổ chính sách phát triển công nghiệp, ông sẽ tiếp xúc với cộng đồng doanh nhân Ấn tại Mỹ và các tập đoàn công kỹ nghệ Mỹ từ Google cho đến Boeing. Để lời kêu gọi đầu tư được lắng nghe, giới phân tích Mỹ cho rằng lãnh đạo Ấn phải thuyết phục doanh nhân Hoa Kỳ là ông khẩn cấp cải cách cấu trúc kinh tế Ấn, nếu không thì các tập đoàn Mỹ sẽ bỏ Ấn Độ để đi tìm đầu tư nơi khác. Nước Mỹ hấp dẫn như nước Mỹ của Obama đang phải đối phó với khủng bố tự xưng là thanh chiến Hồi giáo. Theo Liseco thì liên minh chống thanh chiến mỗi ngày mỗi đông hơn, nhưng cánh Al-Qaeda ở Syria đe dọa trả thù Tây phương trên khắp địa cầu. Nhật báo cánh tả Liberation ghi nhận Hoa Kỳ tập hợp được một liên minh, nhưng liên minh này biến thành đối tượng trả thù của mọi tổ chức khủng bố khoác áo thánh chiến. Tại vùng biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục ngàn dân Kurdistan chạy trốn thánh chiến cực đoan. Bị liên quân quốc tế oanh kích gây rối loạn hàng ngũ, các phe Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo đã liên kết với nhau để đối phó. Liberation mượn lời nhận định của một người dân chạy loạn, tuyệt vọng, đưa lên trang nhất tôi sợ cuối cùng không mang lại kết quả nào. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chiến thắng các tổ chức thánh chiến? Một tháng kể từ ngày chiến dịch oanh kích bắt đầu, Liberation nhận định Tổng thống Obama chọn giải pháp quân sự. Liệu giải pháp này đủ để thành công? Theo nhiều nhân chứng thì chiến binh thánh chiến bị mất tinh thần. Một lần khi bị dội bom trong đêm, họ ôm cả súng, lẫn gối, chạy trốn. Nhưng theo nhà phân tích Dominic Morsi của Lizeco, thì cuộc chiến này chỉ thành công khi nào khối Ả Rập Hồi giáo đoàn kết và cùng cứng rắn với những kẻ dã man, và Tây phương tạo được một liên minh thật sự với các quốc gia theo đạo Hồi trong khu vực. Vấn đề, theo nhà phân tích Pháp, thì nhà nước Hồi giáo không phải là Trung Đông, mà là những kẻ sống như thời Trung Cổ. Mà muốn tiêu diệt họ thì phải ý thức là một bộ phận hệ phái Sunni chạy theo bạo lực, một phần là do cuộc can thiệp của Mỹ vào Iraq năm 2003, và phần khác là thái độ bất động, không can thiệp vào Syria năm 2013. Trong giai đoạn đầu thì người Sunni cảm thấy bị Tây phương ăn hiếp, còn giai đoạn sau họ cảm thấy bị bỏ rơi trước bom đạn của phe Shia mà đại diện là chế độ độc tài Damas. Theo ý kiến của giáo sư Dominic Morsi, thì để tiêu diệt được nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát một phần Iraq và Syria, thì cần phải có Iran với hệ phái Shia tham chiến. Nhưng liệu Tây phương có nên trả giá thỏa hiệp cho phép Iran trang bị vũ khí hạt nhân, đổi lấy sự giúp đỡ của Tehran để chiến thắng hay không? Chính vì câu trả lời là không, cho nên tác giả kết luận khó chiến thắng nhà nước Hồi giáo lắm.
Để tiếp tục chương trình, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Vatican và Việt Nam hướng tới thiết lập bang giao, Thanh Phương phỏng vấn Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau cuộc họp vòng 5 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh trong hai ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố bản thông cáo chung, nhắc lại là Vatican vẫn nỗ lực tiến tới mục tiêu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, và cùng với Giáo hội Công giáo Việt Nam, Tòa Thánh muốn góp phần tích cực hơn nữa vào việc phát triển trong các lĩnh vực mà Giáo hội Công giáo có những điểm mạnh như y tế, giáo dục, từ thiện và các hoạt động nhân đạo. Trong thông cáo chung nói trên, Tòa Thánh cũng cho biết là Đức Giáo Hoàng Francisco quan tâm theo dõi những tiến triển gần đây trong quan hệ giữa Vatican với Việt Nam. Bản thông cáo mô tả không khí của cuộc gặp gỡ vừa qua tại Hà Nội là thẳng thắn, chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên cũng đồng ý sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ thứ 6 của nhóm công tác hỗn hợp Tòa Thánh Việt Nam tại Vatican. Thời điểm của cuộc gặp gỡ này sẽ được ấn định sau. Ban giao Hà Nội Vatican đã bị gián đoạn vào năm 1975 khi miền Bắc Cộng sản chiến thắng miền Nam. Nhưng từ đó cho đến nay, hàng chục phái đoàn Tòa Thánh đã viếng thăm Việt Nam, và đến năm 2007, hai bên đã bắt đầu thảo luận về việc tái lập quan hệ ngoại giao. Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Vatican đã được thiết lập từ năm 2009. Từ đó cho đến nay, nhóm công tác này thường xuyên họp luân phiên ở Hà Nội và Vatican. Trước cuộc gặp gỡ tại Hà Nội vừa qua, phái đoàn hai bên đã gặp nhau vào tháng 6 năm nay tại Tòa Thánh. Đúng là trong chiều hướng phát triển Giáo hội Công giáo ở lục địa châu Á, ngoài Trung Quốc, Giáo hoàng Francisco rất chú trọng đến Việt Nam, nơi có một cộng đồng Công giáo khá đông đảo, tức là chiếm 7% dân số, và rất nhiệt thành. Khi đi thăm Hàn Quốc vừa qua, Ngài đã đề nghị thiết lập một cuộc đối thoại trong tình huynh đệ với Việt Nam cũng như với Trung Quốc. Bản thân Đức Giáo hoàng Francisco vào tháng 3 vừa qua đã có dịp tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng tại Vatican. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức, Đức Giáo hoàng gặp một lãnh đạo chế độ Hà Nội, và đây cũng là lần đầu tiên một Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến thăm Tòa Thánh. Trong cuộc gặp gỡ với ông Nguyễn Sinh Hùng, Đức Giáo hoàng Francisco đã có dịp đề cập đến tình hình của người Công giáo ở Việt Nam. Trước ông Nguyễn Sinh Hùng, các lãnh đạo khác của Việt Nam cũng đã từng đến thăm Vatican như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2007 và Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng vào đầu năm 2013. quan hệ giữa Vatican và Việt Nam đã tiến một bước quan trọng vào tháng 3 2011 khi Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli làm đại diện tòa thánh không thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Kể từ khi được bổ nhiệm cho đến nay, Đức cha Girelli đã đi thăm rất nhiều giáo phận, giáo xứ, dòng tu ở Việt Nam, cũng như tham gia cử hành nhiều thánh lễ. Trong những lần đi thăm đầu tiên, đại diện không thường trú của tòa thánh đã gặp ít nhiều khó khăn, cản trở. Nhưng trong bản thông cáo chung sau cuộc gặp gỡ tại Hà Nội vừa qua, tòa thánh này nhìn nhận rằng nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc viếng thăm công tác của Đức Tổng Giám mục Girelli. Nhưng nếu như quan hệ giữa tòa thánh và Việt Nam có vẻ như đang trong chiều hướng được cải thiện, thì quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam với chính quyền vẫn còn gặp nhiều trắc trở, nhất là với các chính quyền địa phương. Ví dụ gần đây nhất là việc tổ chức ngày lễ hành hương Đức Mẹ Măng Đen ở Kon Tum vào giữa tháng 9 vừa qua. Theo tin của truyền thông Chú Cú Thế, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đã gây khó khăn cho việc tổ chức ngày lễ hành hương này qua việc ra một công văn rất cận ngày với nội dung mang tính lạm quyền, đặc biệt là không cho phép Tòa Tổng Giám mục Kon Tum dùng chữ hành hương và không cho đặt hòm công đức để thu tiền quyên góp của giáo dân. Nói chung, trong quan hệ với nhà nước, Giáo hội Việt Nam tuy vẫn có tinh thần cộng tác, nhưng muốn có một chỗ đứng riêng để có thể đóng góp một cách hiệu quả vào việc phát triển đất nước. Thế nhưng hiện nay, giáo hội vẫn chưa được tạo điều kiện tham gia vào những lĩnh vực như giáo dục hay y tế. Chính vì vậy mà trong bản thông cáo chung sau cuộc gặp gỡ vừa qua với Phái đoàn Việt Nam tại Hà Nội, Phái đoàn Vatican đã nhắc lại mong muốn này của Giáo hội Việt Nam. Nhân dịp cuộc họp lần thứ 5 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, kiêm Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp để nói về quan hệ giữa Vatican với Việt Nam nhân cuộc gặp gỡ lần thứ 5 vừa qua của nhóm công tác hỗn hợp tại Hà Nội. Sau cuộc gặp gỡ này, hai bên đã có ra thông cáo chung và Tòa Thánh cho biết là vẫn duy trì mục tiêu hướng tới thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh với Việt Nam. Vậy thì trước hết, Đức cha có đánh giá như thế nào về kết quả của cuộc gặp gỡ này của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh à?
Anh vừa nói đó, thì đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 5. Sau mỗi cuộc gặp gỡ, thì cho đến nay có những bước tiến cụ thể hơn. Những bước tiến đó có thể là chậm, nhưng mà chúng ta thấy rằng nhìn lại mấy năm vừa qua thì tôi cũng thấy đó là những bước tiến tích cực. Hai bên đã làm việc cụ thể và nhờ đó thì cái tương giao giữa giáo hội với nhà nước cũng như Tòa Thánh Vatican với chính quyền Việt Nam thì đã hiểu nhau nhiều hơn. Và chắc chắn rằng trong cái quá trình còn phải tiếp tục có những cuộc làm việc khác nữa tại Vatican cũng như tại Việt Nam. Cũng không biết là bao giờ mới có thể đi đến cái mục tiêu chung. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy rằng đã có những bước tiến và những bước tiến đó là bước tiến tích cực.
Vâng, thưa Đức cha, thì trong quan hệ giữa Vatican với Việt Nam đã có một sự kiện quan trọng, đó là vào năm 2011, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm một đại diện không thường trú đầu tiên tại Việt Nam, đó là Đức Tổng Giám mục Girelli. Vậy thì cho tới nay, hoạt động của vị đại diện không thường trú này ở Việt Nam đã giúp cải thiện như thế nào quan hệ giữa hai bên ạ?
Cho đến nay thì hoạt động của Đức Girelli đã giúp cho hai bên hiểu nhau nhiều hơn và cũng giúp cho Tòa Thánh hiểu rõ hơn những khó khăn cũng như những điểm tích cực và tiêu cực, những tiến bộ và đặc biệt là đời sống của người giáo dân Việt Nam. Thì tôi thấy rằng ít có một giám mục nào đi được tất cả những giáo phận và những tỉnh của đất nước Việt Nam như Đức Girelli trong thời gian vừa qua. Mặc dù cái quy chế của ngài vẫn là không thường trú và hy vọng rằng lần này thì vấn đề đó cũng đã được đặt ra và rất có thể là cái quy chế không thường trú sẽ dần dần được nới rộng hơn và rất có thể một ngày nào đó trở thành vị đại diện thường trú của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam.
Vâng, tức là có thể có một vị đại diện thường trú cho dù là hai bên chưa có thiết lập ban giao.
Vâng, có thể nới rộng vấn đề thời gian thường trú. Hiện tại thì Ngài đã ở Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn mấy tháng. Và hôm nay thì Hội đồng Giám mục cũng đã dành cho Ngài một văn phòng làm việc ở một cái lầu trên cùng của Trung tâm Mục vụ Công giáo tại thành phố Sài Gòn.
Vâng, thưa Đức cha Nguyễn Thái Hợp, thì trong quan hệ giữa Vatican với Việt Nam, hiện nay về vấn đề bổ nhiệm các giám mục, thì theo Đức cha mọi việc có diễn ra suôn sẻ hay không, hay là vẫn còn một số trắc trở ?
Như anh biết thì cái hồ sơ đó vẫn là có những khó khăn, và khó khăn thì từng trường hợp, từng ứng viên. Cho đến hôm nay thì vấn đề đó vẫn là một trong những vấn đề khó khăn, nhưng mà qua 5 lần làm việc, qua kinh nghiệm của những năm qua, thì tôi nghĩ rằng thì những khó khăn đó đã được rút bớt phần nào.
Thưa Đức cha, thì về mối quan hệ làm việc giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam với lại chính quyền, đặc biệt là với các chính quyền địa phương, thì hiện nay có còn những khó khăn gì đặc biệt hay không ? Tức là hai bên đã thực sự thông hiểu nhau để mà làm việc một cách dễ dàng hơn chưa ?
Anh nói rằng thực sự hiểu nhau thì trên cuộc đời này thì rất là khó, ngay cả trong gia đình, giữa bạn bè, giữa vợ chồng với nhau cũng có những cái khó khăn. Tôi nghĩ rằng có lẽ cũng không mong đợi đến cái chỗ đó, nhưng mà có thể thiết lập được cái tương giao đối thoại, đó là điều quý. Bởi vì giáo hội có sứ vụ riêng của giáo hội, không thể bao giờ mà giáo hội có thể hoàn toàn đồng ý với bất cứ một chính quyền nào, vì cái sứ vụ của giáo hội với chính quyền tầm thế nó khác nhau. Và nhiều khi giáo hội phải đứng về phía những người nghèo, đứng về phía những nạn nhân, thì chính vì vậy cái tiếng nói của giáo hội khác hơn. Và chúng tôi cũng không ước mong bao giờ, mà cũng không muốn là cái tiếng nói của giáo hội hoàn toàn đồng thuận với cái tiếng nói của nhà cầm quyền. Và nếu mà đi đến đó thì có lẽ là giáo hội cũng không có khả năng hay có vị thế để thi hành được sứ vụ ngôn sứ của mình.
Thưa Đức cha, thì trong bản thông cáo chung sau cuộc gặp gỡ vừa qua tại Hà Nội, thì Tòa Thánh có mong muốn là Giáo hội Công giáo Việt Nam tham gia vào quá trình phát triển của đất nước, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà giáo hội có thế mạnh như là y tế, giáo dục, từ thiện, nhân đạo. Vậy thì trên thực tế, trong thời gian qua, cái sự đóng góp của Giáo hội Công giáo vào những lĩnh vực này có được tạo điều kiện dễ dàng hay không ?
Cho đến hôm nay thì vẫn chưa có được công nhận chính thức ở trong cái lĩnh vực giáo dục, y tế cũng như từ thiện bác ái. Mặc dù thì Đức Giáo Hoàng đã đề cập và Hội đồng Giám mục cũng đã nhiều lần nói lên điều đó, và ngay chính những quan chức cao cấp trong chính phủ thì cũng đã có một lần hứa hẹn là sẽ giải quyết chuyện đó. Chẳng hạn vào dịp mừng xuân vừa qua thì chúng tôi cũng có nghe những vị lãnh đạo nói đến chuyện đó, nhưng mà cho đến hôm nay thì đó vẫn là một vấn đề, một hồ sơ mà lần này một lần nữa thì phái đoàn của Tòa Thánh lại lặp lại chuyện đó. Và tôi thấy là đến cái lúc có lẽ cũng cần giải quyết chuyện đó, bởi vì giáo dục ở Việt Nam đang gặp khó khăn và đang ở vào bế tắc. Rồi khi mà đất nước phát triển thì thành phần bị thiệt thòi nhất đó là những người nghèo, những người khuyết tật, những người bị bỏ rơi, những người đứng bên lề xã hội. Đáng lẽ ra thì phải tạo điều kiện để xã hội dân sự, nhất là các tổ chức tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ đảm nhận chuyện đó. Ở Việt Nam thì giáo dục hôm nay đã mở đường ra cho nhiều tổ chức tư nhân, và ngay cả rất nhiều cơ quan của ngoại quốc, những người nước ngoài có thể mở trường. Tuy nhiên một số công dân của Việt Nam lại không được tự do để tham gia vào lĩnh vực đó. Đó là cái điều gì mà thấy nó hơi nghịch lý. Và chính vì vậy mà Hội đồng Giám mục đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và phái đoàn của Tòa Thánh cũng đã lặp lại, và hôm nay một lần nữa đã lặp lại chuyện đó. Chúng tôi cũng ước mong rằng vấn đề đó sớm được giải quyết, để những người có niềm tin, có cơ hội để phục vụ cho đất nước của mình, đặc biệt cho giới trẻ.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn Đức cha Nguyễn Thế Hợp đã tham gia vào chương trình hôm nay để nói lên một số suy nghĩ về quan hệ giữa Tòa Thánh với Việt Nam hiện nay.
Dạ, chân thành cảm ơn anh và qua anh cảm ơn tất cả quý khán giả.
Ngay sau đây là một cuộc sống muôn màu. Thời trang cao cấp Trung Quốc vẫn cần đến công nghệ dệt của Ý. Minh Anh biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Tên tuổi các nhà thiết kế lớn của Trung Quốc đang dần được biết đến trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Nhưng để có thể phát triển mạnh hơn nữa như các đàn anh đàn chị trong giới, Trung Quốc vẫn cần phải dựa nhiều vào kỹ nghệ của Ý. Kỹ xảo may mặc của Trung Quốc từ lâu là một trong những bí quyết gia truyền và một thời bị lãng quên do kiểu sản xuất đại trà. Giờ đây, những kỹ nghệ này đang dần được đem đi trình làng trên thế giới. Một số hãng thời trang lớn của châu Âu hiện nay không ngần ngại giao một phần công việc như thiết kế mẫu mã và sản xuất cho các nhà thiết kế Trung Quốc như hãng Prada, Armani hay Burberry chẳng hạn. Số khác thì đang tìm cách tự đứng trên đôi chân của mình, gây dựng cho mình một thương hiệu riêng hay mua lại các thương hiệu ở châu Âu và cũng đã tạo được tiếng vang lớn trong làng thời trang thế giới. Tuy vậy, những nhà thiết kế trẻ này lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển thương hiệu của mình ở trong nước. Theo họ, kỹ nghệ dệt sợi là điểm yếu chính gây cản trở cho việc phát triển nghệ thuật thời trang tại Trung Quốc. Nhiều loại vải sợi vẫn phải nhập từ nước ngoài, như Ý chẳng hạn. Theo cô Uma Wong, một trong những nhà thiết kế Trung Quốc được biết đến nhiều nhất ở nước ngoài, chỉ có việc thiết kế tạo mẫu chiếm khoảng 40% khối lượng công việc là được thực hiện ở trong nước. 60% còn lại như giám sát sản xuất và quản lý các nguồn cung vật liệu là phải được thực hiện ở Ý, do trình độ dệt sợi của Trung Quốc vẫn chưa đạt mức yêu cầu của nghệ thuật thời trang cao cấp. Chính từ đây lại phát xuất vấn đề thứ hai, đó là thuế quan. Sản phẩm làm ra nhập khẩu về nước, một khi vào đến cửa hàng ở trong nước, chi phí bị dội lên đến 30%. Cô Quang cho hay, ở nước ngoài, cô có tổng cộng 58 cửa hàng, nhưng trong nước thì chỉ có 6. Cô cho rằng, tốt hơn hết là vẫn nên trụ lại tại Ý.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RFI chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí kinh tế của Thanh Hòa với đề tài Biển Đông, con đường huyết mạch của giao thương hàng hải quốc tế. Chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Na Phaphun đảm trách.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant. Et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes, quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous...